What think ye of Christ?
Về Đấng Kitô, các ngươi nghĩ thế nào? Với những lời đó, Chúa Giêsu đã làm những người Pharisee phải bối rối trong thời kỳ của Ngài. Cùng với những lời đó, tôi hỏi các bạn thánh hiệu ngày sau của tôi và các Kitô hữu khác là các anh chị em thật sự tin gì về Chúa Giêsu Kitô và các anh chị em đang làm gì về niềm tin đó? Đa số những đoạn trích dẫn trong Thánh Thư sẽ là từ Kinh Thánh vì nó quen thuộc với hầu hết các Kitô hữu. Dĩ nhiên, những lời giải thích của tôi sẽ là từ Thánh Thư hiện đại, nhất là sách Mạc Môn, dạy chúng ta về ý nghĩa của Kinh Thánh rất mơ hồ, đến mức mà các Kitô hữu các khác nhau không đồng ý với ý nghĩ của những đoạn trích dẫn đó. Tôi ngỏ lời với những người tin, nhưng cũng với những người khác nữa. Một số người tự gọi là các Kitô hữu ngợi khen Chúa Giêsu là Đức Thầy vĩ đại, nhưng tránh xác nhận thiên tính của Ngài. Để ngỏ lời cùng họ, tôi đã sử dụng lời của chính Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải xem xét điều mà chính Ngài đã dạy về việc Ngài là ai và điều Ngài đã được gửi đến thế gian để làm. Chúa Giêsu dạy rằng Ngài là con độc sinh. Ngài phán, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban cho con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin, con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Thượng Đế, Đức Chúa Cha đã xác nhận điều này. Vào lúc cực điểm của kinh nghiệm thiêng liêng, trần núi biến hình, Ngài đã phán từ thiên thượng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Hãy nghe lời con đó. Chúa Giêsu cũng dạy rằng sự hiện đến của Ngài cũng giống như sự hiện đến của Cha Ngài. Ngài phán cùng các sứ đồ, ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta. Và từ bấy giờ, các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa xin chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Được Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà người chưa biết ta. À, đã thấy ta, tức là đã thấy Cha rồi. Do đó, sứ đồ Phao-lô mô tả vị nam tử là hình bóng của bản thể Thượng Đế. Sứ đồ Giăng đã viết rằng Chúa Giêsu là đấng ông gọi là Ngôi Lời. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời và là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Do đó, theo kế hoạch của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô là đấng sáng tạo và vân vân. Trong lúc giáo vụ của Ngài ở cùng với dân Ngài ở Palestine, Chúa Giêsu phán rằng Ngài là đấng Jehovah, Chúa Thượng Đế của Israel. Về sau là Chúa Phục Sinh, Ngài phục sự dẫn Ngài trên lục địa chống Mỹ. Ở đó Ngài phán, Ngài này ta là người mà các tiên tri đã làm chứng rằng sẽ đến với thế gian. Ta là của cả thế gian này. Cách đây nhiều năm, tại một đại hội giáo khu, tôi đã gặp một phụ nữ nói rằng chị ấy đã được yêu cầu trở lại giáo hội sau nhiều năm xa rời giáo hội, nhưng không thể nghĩ tới bất cứ lý do tại sao chị ấy cần phải làm điều đó. Để khuyến khích chị ấy, tôi đã nói, khi xem xét tất cả những điều Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta, chị không có nhiều lý do để trở lại giáo hội để có thể thờ phượng và phục vụ Ngài sao? Tôi sửng sốt trước câu trả lời của chị. Ngài đã làm gì cho tôi? Đối với những người không hiểu Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta điều gì, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó bằng chính lời Ngài và với chứng ngôn của tôi. Kinh Thánh chép lại lời giảng dạy của Chúa Giêsu, ta đã đến hầu cho chiên, được sự sống và được sự sống dư dật. Về sau trong tân thế giới, Ngài phán, ta là sự sáng và sự sống của thế gian. Ngài là sự sống của thế gian vì Ngài là đấng sáng tạo chúng ta và vì chúng ta đều được bảo đảm sẽ sống lại qua sự phục sinh của Ngài. Và sự sống Ngài ban cho chúng ta không phải chỉ là cuộc sống trần thế. Ngài dạy, ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Chúa Giê-xu cũng dạy, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm. Ngài cũng phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ngài là đường đi và Ngài là sự sáng, vì những lời giảng dạy của Ngài soi sáng con đường của chúng ta trong cuộc sống trần thế và cho chúng ta thấy con đường trở lại cùng Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu luôn luôn tôn kính và tuân theo Đức Chúa Cha. Ngay khi còn nhỏ, Ngài cũng nói với cha mẹ trần thế của Ngài, há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Về sau Ngài dạy, vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và đấng cứu rỗi dạy, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúng ta trở lại với Đức Chúa Cha bằng cách làm theo ý Ngài. Chúa Giê-xu dạy, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngài giải thích, ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lùi ra khỏi ta. Vậy thì người nào sẽ vào vương quốc thiên thượng? Không phải là những người chỉ đơn thuần làm những công việc kỳ diệu bằng cách dùng danh của Chúa, mà Chúa Giê-xu dạy là chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy cách làm điều này. Ngài nhiều lần mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó, và nó theo ta. Ngài ban quyền năng chức tư tế cho các sứ đồ của Ngài và cho những người khác. Ngài phán cùng sứ đồ trưởng Phi-e-rơ, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Luca chép rằng, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành khác, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Về sau, các thầy 70 này vui mừng thưa cùng Chúa Giê-xu rằng, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. Tôi là nhân chứng về quyền năng chức tư tế đó. Vào lúc cuối giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giê-xu đã dạy các sứ đồ, đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Và Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Ngài cũng hướng dẫn chúng ta bằng cách lần chuyện của Ngài. Do đó, Ngài đã truyền lệnh cho dân Nê-phi rằng họ không còn được tranh luận về các vấn đề của giáo lý nữa. Vì Ngài phán, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỷ dữ. Vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp. Nó khích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau. Này, đây không phải là giáo lý của ta để khích động trái tim loài người tức giận. Để người này chống lại với người kia, mà giáo lý của ta là những việc như vậy phải được hủy bỏ. Ngài cũng phán bảo chúng ta phải tập trung vào Ngài, chứ không phải vào những điều trần thế giới. Trong bài giảng tuyệt vời của Ngài về bánh của sự sống, Chúa Giê-xu giải thích sự trái ngược giữa thức ăn hữu diệt và vĩnh kiều. Ngài phán hay làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Đấng Cứu Rỗi dạy rằng Ngài là bánh của sự sống, nguồn thức ăn vĩnh cửu. Khi nói về thức ăn hữu diệt mà thế gian cung ứng, kể cả bánh mà na bán mana do Đức Giê-hô-va gửi tới để nuôi sống con cái của Israel trong vùng hoang dã, Chúa Giê-xu dạy rằng những người trông cậy vào loại bánh này giờ đây đã chết. Ngược lại, thức ăn Ngài ban cho là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Và Chúa Giê-xu dạy, nếu ai ăn bánh này thì sẽ sống vô cùng. Một số môn đồ nói, lời này thật khó. Và từ lúc đó có nhiều tín đồ của Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Hiển nhiên họ đã không chấp nhận lời giảng dạy trước kia của Ngài rằng họ cần phải trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày nay, một số người tự nhận là thuộc Kitô giáo lại bị lôi cuốn bởi những điều trên thế giới hơn, những điều duy trì sự sống trên thế gian, nhưng không mang đến thức ăn nào đối với cuộc sống vĩnh cửu. Đối với một số người, lời này thật khó của Ngài vẫn là lý do không đi theo Đấng Kitô. Cực điểm của giáo vụ trần thế của Đấng Cứu Rỗi là sự phục sinh và sự chuộc tội của Ngài cho tội lỗi của thế gian. Giăng Baptít đã tiên tri điều này khi ông nói, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Về sau, Chúa Giê-xu dạy rằng, con người đã đến để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Vào bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giê-xu giải thích rằng rượu mà Ngài đã ban phước là huyết ta. Huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Theo như lời tường thuật trong sách Matthew, khi hiện đến cùng dân Nephi, Chúa Phục Sinh đã mời họ bước đến để sờ vào vết thương ở sườn của Ngài và dấu đinh nơi chân tay Ngài. Ngài làm điều này, Ngài giải thích, để các ngươi biết được rằng ta là Thượng Đế của Israel và là Thượng Đế của cả thế gian này, vì ta đã bị giết chết vì tội lỗi của thế gian. Và lời tường thuật tiếp tục, đám đông phủ phục xuống chân Giê-xu mà thờ lại Ngài. Vì điều này, cả thế giới cuối cùng sẽ thờ phụng Ngài. Chúa Giê-xu giảng dạy thêm các lễ thật quý báu về sự chuộc tội của Ngài. Khi giải thích thêm về những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và đưa ra lời giải thích hay nhất về sứ mệnh của Ngài, sách Mạc Môn ghi lại giảng dạy này. Cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, để họ được phán xét theo những việc làm của mình. Và những ai hối cải và chịu phép báp têm trong danh ta thì sẽ được tràn đầy. Và nếu kẻ đó kiên trì đến cùng, này kẻ đó sẽ được xem như vô tội trước mặt cha ta vào ngày ta đứng phán xét thế gian. Và không một vật gì ô uế có thể vào được vương quốc của Ngài. Vậy nên không một ai có thể bước vào chốn ăn nghỉ của Ngài nếu người đó không tẩy sạch y phục của mình bằng máu của ta, nhờ đức tin, nhờ sự hối cải mọi tội lỗi của mình và chung kiến cho đến cùng. Và như vậy, chúng ta hiểu rằng sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Kitô mang đến cho chúng ta cơ hội để khắc phục cái chết thuộc linh do tội lỗi gây ra và để có các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu qua việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Chúa Giê-xu đưa ra câu hỏi đầy thử thách về Đấng Kitô, các ngươi nghĩ thế nào? Sứ đồ Phao-lô yêu cầu những người Cô-rin-tô hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Tất cả chúng ta đều cần phải tự mình trả lời những câu hỏi này. Lòng trung tính tột bật của chúng ta ở đâu? Chúng ta có giống như các Kitô hữu trong phần mô tả bất hủ của anh cả Maxwell về những người đã hiến dâng mình cho phục âm nhưng lòng vẫn còn lưu luyến những điều trên thế giới hay không? Không có thái độ lưng chừng. Chúng ta là các tín đồ của Chúa Giê-xu Kitô. Chúng ta là tín hữu trong giáo hội của Ngài và tín đồ của phục âm Ngài. Chúng ta phải luôn luôn cố gắng nơi theo gương Ngài, cùng tuân giữ các lời truyền vào giáo ước. Chúng ta cần phải vinh danh Ngài, tuân giữ các lời truyền của Ngài, và chớ có tìm kiếm những điều của thế gian, mà trước hết hãy tìm kiếm để xây đắp vương quốc của Thượng Đế và thiết lập sự ngài chính của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là con độc sinh và yếu dấu của Thượng Đế. Ngài là đấng sáng tạo của chúng ta. Ngài là sự sáng của thế gian. Ngài là đấng cứu rỗi của chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Đây là sự hiểu biết quan trọng nhất trên thế gian, và các anh chị em có thể tự mình biết điều này, như tôi đã tự mình biết điều này. Đức Thánh Linh là đấng làm chứng về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử, và dẫn dắt chúng ta đến lẽ thật, đã mặc khải những lẽ thật này cho tôi, và Ngài sẽ mặc khải những lẽ thật này cho các anh chị em. Ước muốn và sự vâng lời chính là con đường. Chúa Giêsu dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy có cửa sẽ mở cho, và nếu ai không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Tôi làm chứng về lẽ thật của những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.